Phi Thiên, chương 2773, một địch hai, một, góc truyện audio.com. Kỳ thật vô số phá pháp cung lúc nhắm dây cung, nhân mã mấy nhà còn chưa tin nhân mã thiên đình này có thể chơi bọn họ thật. Khi vô số đạo lưu quang phóng tới, nhân mã mấy nhà mới chính thức luống cuống, trở tay không kịp. Rực rỡ, vô số lưu quang đan xen ra vào thật đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, nhân mã mấy nhà lại không lòng dạ nào thưởng thức. Lấy ra tấm chắn ngăn cản, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, lấy cái chắn thiên nhiên trên mặt đất ra ngăn cản. Này cũng không phải chỉ là mấy phá pháp cung lúc trước của bọn họ, mà là trên trăm vạn phá pháp cung cùng bắn. Cũng có không ít phá pháp cung lục phẩm, không né ai ăn phải cũng sẽ tiêu tan. Phân thân hiển thánh nhanh chóng hợp nhất, nếu không dựa vào thực lực của phân thân chống đỡ hết sức, khấu hổ thời khắc này còn không thể kéo lại khấu văn bạch. Hắn mạo hiểm để phá pháp cung bắn chúng, nhét khấu văn bạch vào túi thú của mình. Mệnh lệnh của vương gia là mệnh lệnh của vương gia, có thể được vương gia coi là tâm phúc, có một số việc làm không thích hợp sẽ không còn gọi là tâm phúc nữa. Rầm rầm rầm, tiếng gầm rú kịch liệt vang lên đinh tai nhức óc trong rừng cây sắt, sóng xung kích cường đại tuôn ra chính là uy lực vượt xa phá pháp cung thất phẩm, còn là sóng xung kích khuếch tán hỗn loạn xé rách. Dòng khí mạnh mẽ cũng tạo phiền toái thật lớn với tu sĩ hiển thánh, giống với đại quân hỗn chiến bình thường, pháp lực vô hạn kia không hợp với lẽ thường. Ngay cả pháp cương hộ thể của tu sĩ hiển thánh cũng có thể khiến ngươi đảo loạn thế, nhưng uy lực của tu sĩ cao cấp căn bản cũng vô dụng trong chém giết đại quân. Đạo lý kia là có thể tung hoành tự nhiên hơn một người cao to ở nước cạn, chỉ khi nào đi vào trong biển rộng mờ mịt, vậy thật sự là thân bất do kỳ. Trong tình cảnh nguy nan này, thực lực ngươi cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Đại bộ phận nhân mã bốn nhà không kịp núp vào trong rừng cây thép trước khi mưa tiễn rơi xuống, bị bắn thành một cái sàng cao. A, tiếng kêu thảm thiết không đếm được quanh quẩn chôn vùi trong tiếng gầm rú lớn. Cho dù may mắn khoảng cách gần trốn vào trong rừng cây sắt, bất quá tu vi yếu kém, bị lực đánh thật lớn chấn đến lỗ mũi đổ máu. Dòng khí hỗn loạn cuốn ra, làm loạn thi thể lượn vòng bốn phía. Kỳ quan này cũng chỉ có ở tầng 5 U Tuyền mới có thể xuất hiện. Càng nhiều chính là chẳng sợ trốn vào trong rừng cây sắt cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Đây là trên trăm vạn phá pháp cung cùng bắn. Sau khi bị nhắm, cây sắt có năng lực giúp người tránh thoát bao lâu? Hoàn toàn là bốn phương tám hướng bắn vô góc chết, trốn cũng không có biện pháp trốn. Chỉ một vòng bắn, dưới hóa liên, đảo mắt toàn bộ chết trận. Có vài hóa liên cũng khó có được may mắn mà thoát khỏi. Nói về hóa liên, kết cục của hiển thánh cũng không nhìn nổi. Trong tiếng gầm rú thật lớn, Ô Kiền giơ tấm chắn đứng vững trước công kích của trăm vạn phá pháp cung. Tấm chắn chấn động thành bụi, liều mạng bảo hộ yếu điểm. Trên người cũng bị bắn trúng hơn ngàn tiễn, chiến giáp trên người cũng bị chấn sắp trần trụi, chấn đến nhuộm máu. Trong lúc trọng thương liều mạng bắt lấy thanh tre, để không bị dòng khí cuốn đi. Còn không kịp phản ứng gì, lại có vô số tiễn lưu tinh thi nhau xuyên qua cơ thể phốc phốc. Ô Kiền mở to hai mắt nhìn, năm ngón tay dần dần buông lỏng, cuối cùng nuối tiếc buông tay, thân thể bị dòng khí mạnh mẽ cuốn đi. Tuyết Ngọc cách đó không xa chính. Góc truyện audio.com. Mắt thấy cái chết của Ô Kiền, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Không nghĩ tới đến U Tuyền này lại gặp phải sự tình này, Mạc Danh kỳ diệu đánh nhau với Doanh gia không nói, tiếp theo lại đánh nhau với Tứ đại gia. Hiện giờ lại bị đại quân thiên đình bao vây đưa vào chỗ chết. Càng khủng bố chính là đại quân thiên đình này ngay cả nhân mã của Tứ đại thiên vương cũng diệt, chẳng lẽ thật sự không phải quân cận vệ. Nàng vừa sợ vừa khủng, trong óc có chút mộng, tiếng vang chấn động thật lớn, nàng không biết này đến tột cùng là làm sao vậy. Bất quá nàng may mắn hơn Ô Kiền nhiều, nàng chém giết một hồi tương đối quen thuộc với đội hình. Dưới tình huống không đúng, trong không gian mấy cây tre xen kẽ, trình độ cứng rắn biến thái của cây tre hóa giải phần lớn công kích với nàng. Đúng lúc núp vào cũng không chỉ có mình nàng, nhưng đả kích của đại quân vây khốn vẫn tiếp tục áp đến không để cơ hội cho bọn họ thở dốc. Giết, một tiếng quát cao thanh, đại quân trăm vạn bốn phía nhanh chóng khép lại, rất nhanh đè ép khu vực ẩn thân của bọn họ. Cũng không trực tiếp đánh bừa với bọn họ, lấy ra phá pháp cung tiến lên. Người còn sống trong sức gió dần dần yếu, còn không kịp ổn định thân hình, đã bị ánh đao chém đứt đầu. Ngay cả thi thể cũng không buông tha, một khối bị đao bổ, một đám đầu rơi ra. Thi thể trên mặt đất cũng không được buông tha, hàn quang chợt lóe, ngoài bộ phận đầu đều bỏ qua, có thể nói hoàn toàn thanh trừ. Tuyết Ngọc nhanh chóng lấy ra thiên diệp tuyết liên, chuẩn bị thực hiện lại mảnh khóe cũ. Chiến đao của một đại tướng hồng giáp chỉ ra, hơn ngàn tiễn như sông đổ lập tức bắn ra. Thiên diệp tuyết liên vừa mới biến lớn, lập tức bị bắn thành bụi. Uy lực tiễn lưu tinh của cả đám công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Những người này ở luyện ngục trường kỳ bị phá pháp cung chèn ép, rất rõ ràng uy lực của phá pháp cung, có lý giải rất sâu với phá pháp cung. Mấy cao thủ trốn đi trên tay ai cũng không ít vài món pháp bảo, biết rõ pháp bảo này khi đại quân giao chiến có tác dụng không quá lớn, nhưng vẫn không tìm được lấy đi, rồi lại không ngừng bị tiễn lưu tinh bắn đến bảo. Cho dù không có tiễn lưu tinh, đối mặt với nhân mã nhiều như vậy, nhiều cao thủ như vậy, có năng lực ngăn trở bao nhiêu? Căn bản không có lợi ích gì. Cách chương.